Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, thứ Bảy, ngày 2 tháng 11 năm 2019, sau phần tin tôn giáo, là bài thời sự trình bày phần tiếp theo lời chủ chăn tháng 11 năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Kế đó là tiếp mục nói với giới trẻ và sau cùng là mục thánh mẫu học. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp 130 vị tuyên úy quân đội quốc tế. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các vị tuyên úy quân đội huấn luyện cho các quân nhân và những người khác về nghĩa vụ tôn trọng nhân phẩm của các tù binh. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến một số giám mục giáo hạt quân đội và khoảng 130 vị tuyên úy quân đội đến từ 47 quốc gia khác nhau về Roma tham dự khóa thường huấn quốc tế lần thứ 5 dành cho các vị tuyên úy quân đội và công pháp quốc tế nhân đạo tiến hành tại Roma từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 10 vừa qua về chủ đề sự tước đoạt tự do của con người trong tình trạng xung đột võ trang, sứ mạng của các vị tuyên úy quân đội. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, cách đây 4 năm, khi tiếp các tuyên úy tham dự khóa thường huấn quốc tế lần thứ 4, tôi đã nhấn mạnh sự cần thiết phải loại trừ cám dỗ, coi tha nhân như kẻ thù cần phải tiêu diệt, và cần coi họ như một con người có phẩm giá nội tại được Thiên Chúa dựng nên theo hình ảnh của Ngài. Cần luôn nhớ rằng, kể cả trong tình cảnh chiến tranh sâu xé, mỗi người đều có đặc tính thánh thiện. Về chủ đề khóa bồi dưỡng lần này, Đức Thánh Cha nhận định rằng, nhiều khi những người bị cầm giữ trong bối cảnh các cuộc xung đột võ trang trở thành nạn nhân những vụ vi phạm các quyền căn bản của họ, với những vụ lạm dụng, bạo hành, hãm hiếp và nhiều hình thức tra tấn, ngược đãi bằng những cực hình vô nhân đạo. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục và các vị tuyên úy rằng, tôi mời gọi anh em khi chu toàn sứ mạng huấn luyện lương tâm các thành phần của quân đội, đừng nề quản cố gắng làm sao để các quy luật của công pháp quốc tế về nhân đạo được đón nhận trong tâm hồn những người được ủy thác cho anh em chăm sóc mục vụ. Tin New York, Hoa Kỳ. Tòa Thánh kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Yemen. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardino Auza, tái kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Yemen và tố giác tình trạng thê thảm của dân chúng do cuộc chiến tại đây. Trong bài tham luận tại phiên họp mở của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 28 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục Auza nhắc đến những phúc trình mới nhất về tình hình Yemen. Các trẻ em chết đói, dân chúng thiếu nước uống, những thiệt hại trầm trọng về kinh tế. Các cơ quan từ thiện và nhân đạo rất khó lui tới cứu trợ các nạn nhân, nhất là những người không thoát khỏi khu vực giao tranh và ở vùng tiền tuyến. Tháng 9 vừa qua là tháng có nhiều chết chóc nhất. Trong bối cảnh đó, Đức Tổng giám mục Auza tái kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc làm sao để chấm dứt cuộc nội chiến tại Yemen, đặc biệt ngăn chặn làn sóng võ khí được đưa vào vùng này, vì cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng nhất trên thế giới xảy ra tại những nơi mà võ khí và đạn dược được tự do lưu hành. Trong bài tham luận, vị đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng trình bày một cái nhìn tổng quát về tình hình Trung Đông với những cuộc xung đột thê thảm tiếp tục đè nặng trên các lãnh thổ và dân chúng tại Trung Đông. Cuộc khủng hoảng tại Syria với những biến cố gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ tấn công các vị trí của người quốc ở mạn Tây Bắc Syria gây ra nhiều lo lắng trong dư luận thế giới. Về vấn đề Palestine, Đức Tổng giám mục Auza, người Philippines, nhận xét rằng, gần 3 năm sau nghị quyết số 2334 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về các khu định cư của người Israel trên lãnh thổ của người Palestine, các khu định cư đó tiếp tục gia tăng và sự phá hủy gia cư của người Palestine vẫn tiếp tục được đẩy mạnh. Bạo lực tiếp diễn và biến tượng hiệp nhất trong nội bộ Palestine trở nên xa vời. những cuộc thương thuyết đáng tin cậy vẫn chưa bắt đầu, làm thương tổn viễn tượng một nền hòa bình lâu dài và giải pháp hai quốc gia, một cho Israel và một cho Palestine. Theo vị đại diện của Tòa Thánh, sự chia rẽ trong nội bộ Palestine khiến cho việc mở lại cuộc thương thuyết giữa Israel và Palestine trở thành một ưu tiên tuyệt đối. Nhưng một điều đáng lo khác là chính phủ mới tại Israel vẫn chưa được thành lập. Bài tham luận trên đây thuộc vào số những bài cuối cùng của Đức Tổng giám mục Bernardino Auza trình bày tại Liên Hiệp Quốc ở New York, vì hồi đầu tháng 10 vừa qua, Ngài đã được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm tân sứ thần tòa thánh tại Tây Ban Nha và Andorra. Tin Vatican. Thay đổi tên văn khố mật của tòa thánh. Từ nay, văn khố mật của tòa thánh được đổi tên là Văn khố Tông tòa Vatican. Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra quyết định trên đây trong tự sắc công bố hôm 28 tháng 10 vừa qua. Qua đó, Ngài giải thích việc đổi tên này là để tránh những hiểu lầm có thể do từ bí mật gợi lên. Danh xưng mới cũng nhằm làm nổi bật liên hệ giữa văn khố này với tòa thánh. Văn khố mật của tòa thánh đã có từ hơn 400 năm nay và được coi là một trong những trung tâm nghiên cứu lịch sử thuộc hàng quan trọng và nổi tiếng nhất trên thế giới. Tổng cộng các kệ đựng tài liệu dài tới 85 cây số trong một khu vực 2 tầng ở phía dưới sân Pigna thuộc Bảo tàng Viện Vatican và các tài liệu lưu giữ có từ 12 thế kỷ. Mỗi năm, văn khố đón nhận khoảng 1.500 nhà nghiên cứu đến từ hơn 60 quốc gia. Văn khố này được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 5 thành lập năm 1612 như một văn khố secreto, nghĩa là riêng, tách biệt và dành riêng, trực thuộc Đức Giáo Hoàng. Từ secreto được hiểu theo nghĩa đó khi văn khố này được thành lập. Nhưng theo ngôn ngữ ngày nay, từ này có thể bị hiểu lầm và thậm chí được hiểu theo nghĩa tiêu cực. Vì thế, Đức Thánh Cha quyết định đổi tên và từ nay cơ quan này được gọi là Văn khố Tông tòa Vatican, Archivio Apostolico Vaticano. Ngoài ra, theo quyết định của Đức Thánh Cha, từ ngày 2 tháng 3 năm 2020, văn khố sẽ được mở cho các chuyên gia nghiên cứu cho đến hết triều đại của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, tức là đến ngày 9 tháng 10 năm 1958. Trong những năm qua, nhiều học giả, đặc biệt là giới Do Thái, mong muốn tòa thánh mở văn khố triều đại Đức Pio thứ 12 để họ tìm hiểu về vai trò của Ngài và của tòa thánh trong thời Thế chiến thứ 2. Tin Roma. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục kêu gọi đừng tin nơi chính trị hơn nơi Thiên Chúa. Đức Hồng Y Mark Oele, Tổng trưởng Bộ Giám mục, cảnh giác các giáo sĩ đừng tín nhiệm nơi chính trị hơn nơi Thiên Chúa theo trào lưu thời đại ngày nay. Đức Hồng Y Oele, người Canada, đã đưa ra lời cảnh giác trên đây trong bài giảng thánh lễ chiều ngày 29 tháng 10 vừa qua tại nhà thờ thánh nữ Caterina Magna Napoli ở Roma, trước sự hiện diện và đồng tế của 130 linh mục tuyên úy quân đội và một số giám mục các giám hạt quân đội dự khóa bồi dưỡng ở Roma. Đức Hồng Y nói, phải nhìn nhận rằng, chúng ta, con cái của một thời đại duy lý và duy tương đối, chúng ta có xu hướng tìm kiếm những giải pháp hoàn toàn là phạm nhân hoặc chính trị. Thay vì tìm đến kinh nguyện và lòng tín thác nơi Thiên Chúa, chúng ta có xu hướng hành động theo sức riêng của mình và chạy mỗi người một hướng như một đạo quân đang rút lui. Rất tiếc, đó là điều chúng ta nhận thấy cả trong lịch sử giáo hội và trong các tiến trình công nghệ. Đức Hồng Y Oele nói thêm rằng, xin Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta một khả năng mới mẻ, lắng nghe và phân định để tiến triển trong sự khám phá những phương thế pháp lý mới, hầu bảo vệ và bênh đỡ những người bị tước mất tự do. Ai mà chẳng nhận thấy, ngày nay có sự căng thẳng gia tăng giữa các siêu cường trên thế giới, họ đang đối đầu với nhau ở nhiều nơi trên trái đất, trong những cuộc chiến gây hại cho hàng ngàn người nghèo bị hy sinh để duy trì sự quân bình chính trị địa lý hoặc những lợi lộc kinh tế. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục cũng nhận xét rằng, chưa bao giờ như ngày nay chúng ta có những lò chiến tranh đồng thời, đến độ nhiều người không còn tin con người còn có khả năng chăm sóc căn nhà chung và đảm bảo hòa bình cho thế giới. Không những thiên nhiên, nhưng cả lịch sử nhân loại cũng đang phải chịu sự hư hỏng, như Thánh Phaolô đã nói trong thư gửi các tín hữu Roma. Và các tín hữu Kitô chúng ta được kêu gọi duy trì niềm hy vọng của nhân loại, cống hiến tất cả tài nguyên kinh nguyện và sự dẫn thân của chúng ta cho tương lai, và cứu vãn công trình của Thiên Chúa bị tội lỗi và cái chết đe dọa. Tin Vatican. Đại diện ba tôn giáo độc thần chống trợ tử. Hôm 28 tháng 10 vừa qua, đại diện của ba tôn giáo độc thần có trung tổ phụ Abraham, gồm Công giáo, Do Thái và Hồi giáo, đã công bố tuyên ngôn chung chống lại việc giúp tự tử và làm cho chết êm dịu, đồng thời cổ võ phát triển các biện pháp chống độc. Tuyên ngôn được các vị đại diện của ba tôn giáo ký kết tại trụ sở Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội, quen gọi là nhà Pio thứ 4 ở nội thành Vatican. Đại diện Tòa Thánh là Đức Hồng Y Miguel Ayuso, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn và một số chức sắc khác của Tòa Thánh. Về phía Do Thái giáo, có đại diện của Tòa Đại Rabbi Israel, và phía Hồi giáo có một đại diện của Hội đồng các Ulema Hồi giáo Indonesia. Mục đích tuyên ngôn là để trình bày lập trường chung của ba tôn giáo độc thần về những vấn đề tế nhị của giai đoạn cuối đời, đồng thời cũng để giúp cải tiến khả năng của các nhân viên y tế để họ hiểu rõ hơn, tôn trọng, hướng dẫn và an ủi các tín hữu và gia đình họ trong tình cảnh khó khăn. Tuyên ngôn có đoạn viết, tôn trọng các giá trị tôn giáo hoặc văn hóa của bệnh nhân không phải chỉ là một vấn đề tôn giáo, nhưng còn là một đòi hỏi của luân lý đạo đức đối với những nhân viên y tế đón nhận các bệnh nhân thuộc các tín ngưỡng khác nhau. Tuyên ngôn chung gồm những điểm khẳng định rằng, làm cho chết êm dịu và giúp tự tử là điều tự nó là xấu về luân lý và phải bị tuyệt đối cấm. Mọi sức ép và tác động trên bệnh nhân để thuyết phục họ chấp nhận chấm dứt cuộc sống là điều hoàn toàn phải bị loại bỏ. Không một nhân viên y tế nào bị bó buộc phải trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào việc kết liễu sinh mạng của bệnh nhân qua việc trợ tử hoặc mọi hình thức khác giúp tự tử. Chúng tôi khuyến khích và hỗ trợ các biện pháp chống đau ở các nơi và cho con người. Cả khi cái chết là một gánh nặng khó có thể chịu nổi, chúng tôi quyết tâm về luân lý và tôn giáo không để mình đánh bại và dẫn thân bảo đảm sự an ủi, nâng đỡ, hoa dịu đau đớn, gần gũi và trợ giúp tinh thần cho bệnh nhân và gia đình của họ. Chúng tôi ủng hộ các đạo luật và các chính sách của chính quyền bảo vệ quyền và phẩm giá của con người trong giai đoạn cuối đời để tránh việc làm cho chết êm dịu và cổ võ sự chăm sóc chống đau. Chúng tôi kêu gọi các nhà chính trị và các giới chức chuyên nghiệp về y tế làm quen với giáo huấn rộng rãi của các tôn giáo độc thần có trung tổ phụ Abraham và cung cấp những biện pháp chăm sóc tốt nhất cho các bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời và gia đình họ theo những truyền thống tôn giáo của họ. Và chúng tôi quyết tâm cổ võ các tôn giáo khác và những người thiện chí trên thế giới can dự vào những vấn đề này. Tin Liban. Đức Hồng Y Bekaray Ray kêu gọi chính quyền Liban lắng nghe nguyện vọng của dân chúng. Đức Hồng Y Bekaray Ray, thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronit, kêu gọi chính quyền lắng nghe những nguyện vọng của dân chúng trước khi hoàn toàn bị mất tín nhiệm. Ngài cũng kêu gọi những người biểu tình đừng rơi vào cạm bẫy của những toan tính chia rẽ bè phái và tôn giáo tại nước này. Đức Hồng Y Ray đưa ra lời kêu gọi trên đây trong một thánh lễ Chúa Nhật ngày 27 tháng 10 vừa qua tại tòa thượng phụ Maronit ở Beke, gần thủ đô Beirut. Liban đang ở trong tình trạng xáo trộn và khủng hoảng trầm trọng. Từ ngày 17 tháng 10 vừa qua, dân chúng, nhất là những người trẻ Liban, đã xuống đường biểu tình chống giới lãnh đạo chính trị tại nước này và tố giác nạn tham nhũng, đồng thời kêu gọi chính phủ từ chức. Đức Hồng Y Bekaray kêu gọi giới chức lãnh đạo chính trị Liban đừng coi rẻ các đòi hỏi của những người biểu tình ôn hòa. Trái lại, hãy lắng nghe những nguyện vọng của họ và tìm cách đáp ứng lòng dân như đã từng tuyên bố trong các cuộc tranh cử. Trong bối cảnh này, Đức Hồng Y Rai kêu gọi thành lập một chính phủ gồm các chuyên gia để đưa đất nước Liban ra khỏi cuộc khủng hoảng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần cuối lời chủ tranh tháng 11 năm 2019 của Đức Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc gửi đến quý cha và quý tu sĩ trong giáo phận. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc, tiếp tục trình bày lời chủ tranh tháng 11 năm 2019 như sau. Dụ ngôn lúa mì và cỏ lùng. Đức Giê-xu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt. Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành lúa mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Vậy nhưng người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bây giờ, người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong nước của cha họ. Ai có tai thì nghe. Dụ ngôn này được các học giả kinh thánh đặt tên là dụ ngôn lúa mì và cỏ lùng. Nhưng nếu muốn diễn tả ý nghĩa của dụ ngôn, chúng ta phải đặt tên là lòng nhân từ nhẫn nại của Thiên Chúa. Ai trồng rau trồng lúa đều phải liên tục làm cỏ, vì cỏ dại mọc mau hơn rau, hơn lúa. Chúng có thể làm ngộp rau ngộp lúa, và còn ăn hết màu mỡ của đất, làm cho lúa không thể tốt và rau không thể tươi. Hiểu như thế thì thái độ của ông chủ ruộng trong dụ ngôn là thái độ khó hiểu, có thể nói là vô lý. Tuy nhiên qua những điều xem ra vô lý, theo các suy nghĩ của loài người, dụ ngôn càng làm nổi bật cái lý của Thiên Chúa. Đó là cái lý của tình yêu, của lòng thương xót. Của sự kiên nhẫn yêu thương, cha của anh em đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Người kiên nhẫn chờ đợi kẻ có tội ăn năn hối cải để được sống. Ta lấy mạng sống ta mà thề, sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống. Trong tình trạng là kẻ tội lỗi, dụ ngôn khơi lên trong chúng ta niềm hy vọng và hân hoan, vì Thiên Chúa không những có lòng nhân từ mà người còn nhân từ trong kiên nhẫn chờ đợi người tội lỗi ăn năn hối cải. Niềm hy vọng và lòng nhân từ kiên nhẫn của Thiên Chúa thúc đẩy chúng ta ăn năn sửa mình để đáp lại lòng thương xót của người và để khỏi bị tống ra khỏi nước của người rồi bị quăng vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Lòng nhân từ của Chúa kiên nhẫn chờ đợi người tội lỗi ăn năn trở về, đặt chúng ta trong vị thế sống chung với những người tội lỗi. Lúa mì phải sống chung với cỏ lùng. Trong hoàn cảnh này, lúa mì phải giữ mình để không trở thành cỏ lùng. Trong cuộc đời, lắm khi những người lừa đảo bất công, làm chuyện bất lương, lại thành công giàu có và có nếp sống hưởng thụ đầy sức quyến rũ. Chính vì vậy, không thiếu trường hợp các môn đệ Chúa yếu lòng, chạy theo thói đời, áp dụng những phương pháp thế gian, biện minh cho những thói tục không lành mạnh, cũng hưởng thụ ăn nhậu vui chơi, cũng chửi bới thoá mạ tha nhân, cũng tình ngang nghĩa trái, đánh mất lòng trong sạch và mất luôn căn tính của mình. Nhiều đoạn sách thánh đã cảnh báo về nguy cơ này. Ở đây chúng ta chỉ trích một đoạn sách cảnh báo cách tích cực. Phục hai người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày. Phản cảnh sống chung với những người tội lỗi còn đòi khả năng chịu đựng đau khổ do tội lỗi của họ gây ra để cứu rỗi họ. Đây là tình yêu cứu độ Chúa đã ký thác nơi chúng ta. Đứng trước những đau khổ bất công, phản ứng tự nhiên của con người là muốn cho những người gây ra bất công bị trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng là tín hữu, nhất là linh mục và tu sĩ, chúng ta phải học nơi Chúa để cho lòng nhân từ và sự kiên nhẫn của người thấm nhuần vào tim óc của chúng ta, những người đã hiến dâng trọn vẹn cuộc đời của mình cho Chúa để trở nên đồng hình đồng dạng với người. Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, luôn nuôi hy vọng cứu độ mọi người. Bởi lẽ cỏ lùng không thể biến thành lúa mì, nhưng kẻ xấu có thể thành người tốt. Nếu chúng ta chỉ biết kết án và loại trừ, gây thù hận, liệu chúng ta có xứng đáng được gọi là môn đệ của Chúa Giêsu cứu thế không? Và chúng ta sẽ trả lời như thế nào khi đến trước tòa Chúa, đấng không muốn cho một ai phải hư mặt, đấng đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Dụ ngôn người môn đệ trần chính. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa, là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bấy giờ, Thầy sẽ tuyên bố với họ, ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Áp dụng vào những công việc mục vụ hiện nay, chúng ta có thể diễn tả đoạn sách thánh như sau. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ nói với ta rằng, lạy Chúa, con đã xây mấy nhà thờ rộng lớn để làm sáng danh Chúa, mấy nhà giáo lý có nhiều phòng học cho thiếu nhi và có chỗ sinh hoạt cho các giới. Người khác thì thưa, lạy Chúa, con đã làm nhiều nhà tình thương, con đã hô hào lạc quyên giúp đỡ người nghèo, con đã đi thăm tận nhà những ông già bà lão cô đơn, con còn can đảm lên tiếng bênh vực công lý. Người khác lại nói, lạy Chúa, con đã tổ chức thánh lễ rất trang trọng, con dạy giáo lý mọi người cảm phục, con còn viết những bài suy niệm, những bài nghiên cứu giá trị được nhiều người khen ngợi, và giảng giải rất hấp dẫn, lôi cuốn đám đông. Theo bài dụ ngôn, lúc đó biết đâu Chúa chẳng nói, ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Những người đã làm điều thiện, điều tốt, có ích cho tha nhân, mà bị Chúa của trách nặng nề, và gọi là bọn làm điều gian ác. Với những người đã làm việc thiện nhân danh Chúa, Chúa lại nói, ta không hề biết các ngươi, và Chúa đuổi, xéo đi cho khuất mắt ta. Tại sao Chúa lại của trách họ nặng lời như vậy? Lý do là họ đã lấy danh nghĩa Chúa để phục vụ chính mình, đã dùng công việc của Chúa để thực hiện một chương trình nhân loại, một tham vọng cá nhân. Tụ trung, vấn đề cơ bản là cái lòng của mỗi người. Lời nói có thể hay, việc làm có thể đẹp, nhưng lòng không tốt thì tất cả chỉ là dáng vẻ bề ngoài. Đây là vấn đề nội tâm đã được Chúa nói đến nhiều lần trong Tin Mừng. Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình. Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Vì vậy, để cho ngày đến trước tòa Chúa được hạnh phúc, cần phải biết nhận diện và thanh luyện những lý do thầm kín trong lòng, để tâm hồn và việc làm đều trong sáng và phản ánh tinh thần của Chúa. Kính thưa quý cha và quý tu sĩ, trong viễn tượng của đời sống như cuộc chuẩn bị đến trước tòa Chúa, chúng ta cùng cầu xin Đức Mẹ là mẹ của chúng ta, hướng dẫn, an ủi và nâng đỡ chúng ta trong hành trình dấn thân sống đẹp lòng Chúa mỗi giây mỗi phút, để an bình và hạnh phúc trong chờ ngày đi gặp Chúa. Thân ái chào quý cha và quý tu sĩ, dù xe Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu, thân lên tình yêu, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi gặp gỡ hôm nay, chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau đề tài cho niềm vui sẽ được niềm vui. Phục vụ vì yêu thương là gì? Khi chúng ta phục vụ bằng cách chia sẻ với những người chung quanh những cái ta có, không nhất thiết phải cho tiền bạc của cải. Cái hay nhất là trao ban chính mình cho những người khác qua những tương quan hàng ngày, nghĩa là cho lòng thương cảm, cho sự hiểu biết, cho sự giúp đỡ và cho sự cảm thông. Đây là những liên hệ tốt đẹp xây trên tình người và không bị mất mát gì cho cá nhân mình. Thánh Francisco Assisi đã cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, và chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống an bình. George Kaitolin đã kết luận rằng những ai không biết quên mình để phục vụ người khác sẽ chuốc lấy hậu quả là đánh mất niềm vui mà Thiên Chúa chỉ ban cho những ai biết hiến mình để phục vụ tha nhân. Thiên Chúa đã cho chúng ta những kho tàng dư đầy trong tâm hồn mỗi người chúng ta như nước hằng sống, khi Chúa Giê-xu hứa với người phụ nữ Samaria lúc Ngài xin cô miếng nước tại bờ giếng Gia-cóp. Nếu chị nhận ra ân huệ của Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin và người ấy ban cho chị nước hằng sống. Vì ai uống nước này sẽ lại khác, còn ai uống nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời. Gioan chương 4 câu 10 đến câu 14. Khi chúng ta có nước hằng sống, chúng ta có thể trao cho những người chung quanh mà không sợ hao thiệt cho chúng ta. Nước hằng sống đó là những nụ cười thân thương, những cử chỉ thân thiện, sự hiểu biết, lòng biết ơn và lòng thương cảm. Những món quà đáng giá không hề tại vật chất nhưng tại tâm hồn, đó là yêu thương, khích lệ, tử tế, động viên, tha thứ, lý tưởng và nêu gương sáng. Trong cuốn Xác quyết để tự chỉnh, Donald Walter nói về phục vụ như sau. Phục vụ làm ta nên cao quý. Đó là con đường dâng hiến con người nhỏ bé của ta cho thực tại lớn lao là Thiên Chúa. Đừng hiểu phục vụ chỉ đơn thuần là phục vụ con người, mà phải hiểu với ý thức nội tâm hướng về Thiên Chúa, đấng cư ngụ trong mọi thụ tạo. Khi phục vụ người khác trong tinh thần đó, ta thấy tâm trí mình thoát khỏi tính ích kỷ. Và rồi, bình an đổ đầy lòng ta với xác tín rằng, chẳng cần phải tranh giành với ai. Vui biết bao khi nghĩ rằng, chúng ta thuộc về Chúa.
Hãy thân lên để ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, sang lên tình yêu, niềm tin Giê-xu.
Chúng ta cùng nhau chia sẻ với nhau đề tài tình bằng hữu trao ban niềm vui.
Tôi chạy tan những đau do bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Nhiều thi sĩ ca tụng tình bằng hữu như ánh đuốc trong đêm tối, như những vì sao mời gọi hướng dẫn bạn nhìn lên cao. Tình bằng hữu trao ban sự gần gũi ấm cúng làm cho tuyết cũng tan thành nước. Một tác giả vô danh đã viết như sau. Tình bằng hữu như một chiếc cầu dẫn khách tới vườn hoa trăm sắc đẹp xinh. Như một chiếc cầu dẫn tới bình minh, tình bạn trao ban sự gần gũi khi nhục vinh, vẫn tình thương hiểu biết đời đẹp xinh. Vì tình bạn yêu thương không bờ bến, sung sướng dường nào khi con người nếm được tình bạn, trọn hưởng cùng mình khi tình bạn dâng cao. Randolph đã nói rằng, tình bằng hữu là một cái gì đơn sơ, dễ gãy, vì thế bạn cần phải coi sóc bảo trì. Cũng vì thế mà chúng ta cần chọn bạn bè. Socrates đã nói, bạn hãy thận trọng khi chọn bạn bè, nhưng một khi bạn có được người bạn tốt, bạn hãy trung thành với họ. Câu châm ngôn, một người khi bạn cần đến mà không bỏ bạn là người bạn thật sự. Người bạn tốt là một kho tàng quý báu từ trời ban. Được người bạn đó, bạn sẽ được ủi an, được sức mạnh và được động viên. Khi khó khăn xảy đến, người bạn hữu thật sẽ tiếp tục nâng đỡ bạn và không ruồng bỏ bạn. Người đó là người bạn chân chính và quý giá hơn vàng ròng. Nhà văn nữ Ba Lan Mary Winowska kể lại câu chuyện sau đây về một cha sở. Trước mắt giáo dân trong xứ, vị linh mục này là một mục tử tốt lành, thánh thiện tuyệt vời. Dường như không ai có thể chê ngài về bất cứ điều gì cả. Ngày nọ, một công an chìm của Gestapo đến gặp ngài, tự giới thiệu và đưa ra với ngài một đề nghị bất ngờ. Chúng tôi tin rằng ông sẵn lòng hợp tác với chúng tôi bằng cách đều đặn cung cấp cho chúng tôi những thông tin trong nội bộ giáo hội. Công việc này không ai có thể làm tốt hơn ông, vì ông rất được tín nhiệm bởi các giám mục và các linh mục khác. Cha sở đó trả lời không do dự rằng, không được, Chúa không cho phép tôi làm điều đó. Viên công an chìm rút trong túi ra tấm ảnh, chìa cho cha sở xem. Đó là ảnh của một phụ nữ đang ấm đứa con nhỏ trong tay. Anh ta nhìn thẳng vào mắt vị linh mục, hỏi gằn từng tiếng. Ông có phải là cha của đứa bé này đấy chứ? Hoàn toàn bất ngờ trước tang chứng ấy, vị linh mục trầm ngâm giây lát rồi xin viên công an cho mình có thêm thời giờ suy nghĩ về đề nghị trên kia của anh ta. Anh cho phép tôi khất đến Chúa Nhật tới. Chúa Nhật tuần ấy, mọi người tề tựu đến nhà thờ để tham dự thánh lễ. Và một sự kiện hết sức bất ngờ đã xảy ra. Vào đầu thánh lễ, thay vì đọc tin cáo mình theo nghi thức thông thường, vị linh mục xưng thú tất cả những tội lỗi của mình trước mặt toàn thể cộng đoàn giáo dân, kể cả những tội mà Gestapo không hề biết. Trà trộn giữa các tín hữu trong nhà thờ hôm ấy, có hai viên công an chìm của Gestapo. Trong nước mắt, vị linh mục xin cộng đoàn giáo dân tha thứ cho mình và cho phép mình xin chuyển đi nơi khác để đền tội. Sau một thoáng im lặng, cả nhà thờ bắt đầu xôn xao lên. Mọi người đều sa lệ vì cảm kích. Họ đồng nhất la lên. Xin cha đừng đi đâu cả, xin cha tiếp tục ở lại săn sóc chúng con. Chúng con vốn kính mến cha, hôm nay chúng con càng kính mến cha nữa và cảm thấy cha gần gũi hơn bao giờ hết. Các bạn thân mến, đó là tình bạn thấm thía bắt đầu khi giáo dân sẵn sàng tha thứ cho vị linh mục và còn cảm phục sự gan dạ của ngài. Những công an chìm đã phải rơi vào tình trạng ngạc nhiên và không còn cơ may để đàn áp vị linh mục nữa, vì ngài có cả một giáo đoàn bạn hữu sẵn sàng tha thứ cũng như chống đỡ cho ngài. Câu chuyện trên đây cho chúng ta thấy vị linh mục đã tỏ lộ với giáo dân những điều tín nhiệm của đời mình, xác thịt yếu đuối, để giáo dân thông cảm. Đó là tình bằng hữu đích thật. Chúa Giêsu cũng có tình bằng hữu. Trước khi ra đi chịu chết, Chúa Giêsu đã cho các môn đệ biết sự đau khổ lo lắng của Ngài trong đêm bị nộp và xin các ông ở lại với Ngài. Ngài đã trần tình với các ông trong bữa tiệc ly với những lời yêu thương an ủi các ông. Ngài nói, không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy đã truyền dạy. Vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Theo Cicero, đặc tính của người bạn tốt là trung thành, quyết tâm và cùng tin tưởng, không phán đoán sằng bậy người bạn mình, cũng như luôn luôn hòa đồng và che chở cho nhau. Các bạn thân mến, với những chia sẻ trên đây, Gian xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải và Thanh Hiền xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về các phép lạ của Đức Mẹ và sự phát triển của các đền thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, khi tìm hiểu nguồn gốc các đền thánh trong các thế kỷ qua, người ta nhận thấy chúng thường được lồng khung trong lịch sử chung của lòng sùng kính Đức Mẹ, đặc biệt phát triển bên Tây Phương từ thế kỷ thứ 9 tới thế kỷ 11. Trong thời gian này, phong trào đan tu với các đan viện trở thành trung tâm của thế giới Kitô và liên quan tới lòng sùng kính Đức Mẹ, có việc thành lập lễ kính Đức Mẹ vào ngày thứ Bảy, và việc dâng kính cho Mẹ Thiên Chúa các nhà thờ và đan viện. Trong các nhà thờ chính tòa thì có nhà nguyện kính Đức Mẹ gần gian cung thánh. Cũng trong thời gian này có các cuộc kiệu ảnh tượng Đức Mẹ và một loạt các sinh hoạt tôn kính khác nữa. Ngoài ra trong thời gian này cũng nở hoa các sưu tập phép lạ có tính cách hoàn toàn thánh mẫu học. Ngay từ thời các giáo phụ, các tác giả Kitô đã nhạy cảm ghi chép lại các phép lạ xảy ra do lời bầu cử của các thánh. Linh mục De La E thuộc Hiệp hội Bolandista đã nghiên cứu các sưu tập có trước thế kỷ thứ 7 bên Đông Phương cũng như bên Tây Phương. Hiệp hội Bolandista là hiệp hội của các cha dòng tên người Bỉ, nhưng quy tụ các nhà thông thái soạn bộ sách lịch sử các thánh được giáo hội kính nhớ mỗi ngày trong năm. Người đầu tiên khởi xướng công trình này là cha Boland, sinh năm 1596 và qua đời năm 1665. Cha De La E nhận thấy rằng tất cả các sưu tập này đều quy chiếu các thánh mà không quy chiếu Đức Mẹ, trừ trường hợp lầm lẫn. Việc can thiệp của Đức Mẹ đã bắt đầu được Đức Giáo Hoàng Gregorio Cả ghi nhận trong tác phẩm Đối thoại, quyển 4, cũng như trong các sưu tập của Đức cha Gregorio Giám mục Thành Tua bên Pháp, qua đời vào năm 593-594, cũng như của nhiều tác giả khác nữa. Tuy nhiên các phép lạ có tính cách thánh mẫu, tức do lời bầu cử của Đức Mẹ chỉ họa hiếm mới thấy. Trong khi vào các thời sau này, chúng trở thành một loại văn thể riêng biệt kéo dài cho tới ngày nay. Thế rồi từ thế kỷ thứ 13 trở đi, các sưu tập phép lạ Đức Mẹ này không được biên soạn bằng tiếng Latin nữa, nhưng trong các thứ tiếng bình dân. Các quyển khác nhau của Thư viện các thánh, Bibliotheca Hagiographia, ghi dấu các sưu tập được viết cho tới thế kỷ thứ 15.
Việc nghiên cứu các sưu tập này khá phức tạp, xét vì các sưu tập này thường sử dụng và soạn lại chất liệu của các tác giả đi trước, và đây là hiện tượng rất phổ biến. Đã có các tái biên soạn diễn tả sự tùy thuộc này thường là khá rộng rãi trong không gian cũng như trong thời gian. Các phép lạ đã là đối tượng của các nghiên cứu có tính cách ngôn ngữ học, nhưng nghiên cứu về nội dung giáo lý thì khá hạn hẹp, và cho tới nay chưa có các nghiên cứu chuyên biệt về các đền thánh như đích điểm hành hương. học giả Kana đã biên soạn một danh sách các sưu tập phép lạ của Đức Mẹ cho tới thế kỷ thứ 12. Cần ghi nhận rằng, trong khi các trình thuật cổ xưa hơn không liên quan tới một nơi chốn xác định hay tới một trung tâm riêng biệt, thì trong các thời tiếp theo các tuyển tập phép lạ xuất hiện gắn liền với một nhà thờ hay một hình ảnh của một nơi chuyên biệt hay một nhà thờ. Một vài sưu tập này đáng được ghi nhận. Sưu tập phép lạ của Đức Trinh Nữ Maria do đăng sĩ Guantiero di Compiègne biên soạn năm 1141. Đây là các phép lạ xảy ra bên Galilea, tức nước Pháp, ở đường của những người ngủ, nơi có một hình Đức Bà rất đẹp, được kính viếng bởi các phát hành hương đến từ nhiều thành phố, để cởi tháo lời khấn hay chỉ để khấn nài Đức Mẹ. Ngoài ra cũng nên biết rằng, ảnh Đức Mẹ tại đường của những người ngủ cũng được vẽ lại và trưng bày cho tín hữu kính viếng tại nơi khác, và cũng xảy ra một phép lạ tại đây. Trình thuật của Ugo Facito, kinh sĩ thường trực tại Sóc Sông thuộc năm 1143, nhưng quy chiếu các phép lạ xảy ra năm 1128. Trong tác phẩm Libellus de Miraculis Beate Mariae Virginis, kinh sĩ kể lại một loạt các phép lạ tín hữu có được trong một trận dịch tễ, khi họ khẩn nài Đức Mẹ được tôn kính trong một đan viện nữ tại Sóc Sông, nơi được cất giữ và tôn kính một chiếc dép của Mẹ Chúa. Đây là các trang sống động kể lại những gì đã xảy ra trong đền thánh, và chúng cho thấy vài thói quen cổ xưa vẫn còn được thực hành ngày nay.
Các tín hữu hành hương thuộc mọi lứa tuổi, phái tính và điều kiện xã hội, từ nhiều miền xa xôi đến nhà thờ Đức Mẹ, cả trong các tháng mùa đông giá rét, có khi họ đi chân không. Họ phủ phục sát đất, họ đến gần bàn thờ ôm hôn, và ở lại trong nhà thờ ngày đêm. Nếu họ nhận được ơn họ xin, thì tín hữu ở lại tới 9 ngày liên tiếp và dâng nhiều lễ vật đủ loại khác nhau. Người nghèo thì đem theo một cây nến. Khi trở về nhà sau cuộc hành hương, họ đem theo một kỷ niệm của đền thánh, gỗ nhà thờ, đất, bánh mà họ đã cho chạm vào chiếc dép của Mẹ Chúa. Các kỷ vật ấy thường được tặng cho những người đau yếu và những người này được lành bệnh. Kinh sĩ Facito bảo đảm với chúng ta rằng Ngài đã tận mắt chứng kiến vài phép lạ xảy ra. Xem ra thật là điều quan trọng, chú ý tới việc miêu tả điều đã xảy ra trong đền Thánh Đức Mẹ. Ở đây tác giả không dùng từ đền Thánh Mẫu, nhưng dùng từ Domus, nhà, Locus, nơi, Ecclesia, cộng đoàn. Thật là điều hợp lý ghi nhận rằng kiểu hành xử này của các tín hữu hành hương đã có trước thập niên thứ hai của thế kỷ thứ 12. Một thí dụ khác chúng ta có thể tìm thấy trong tác phẩm De Miraculis Sante Mariae Laudanensis của Ermanno di Tuorne, một đan sĩ người Bỉ sống trong đan viện Thánh Martino tại Tuorne từ năm 1095, sau đó ngài trở thành đan viện trưởng năm 1127. Tiếp đến năm 1137, cha Ermanno xin từ chức và đi hành hương tại nhiều nơi như Roma, Tây Ban Nha và Palestina, rồi qua đời bên Thánh Địa năm 1147. Nhà thờ Thánh La Ông dâng kính Đức Mẹ bị phá hủy bởi một trận hỏa hoạn. Có một nhóm các đan sĩ đi đó đây quyên tiền tín hữu trong nước Pháp và bên Anh Quốc để tái thiết nhà thờ. Đan sĩ Ermanno kể lại các phép lạ Đức Mẹ đã làm trong chuyến đi của các đan sĩ. Thí dụ này cũng có thể được trải dài ra cho các nơi thánh khác như Roc Amadur, Saint-Pierre-sur-Vive, v.v. Một cách tổng quát có thể khẳng định rằng chúng ta có các tài liệu trong thế giới Tây Phương liên quan tới các đền thánh hành hương đích thật, bắt đầu trong hai thế kỷ 11 và 12. Việc nghiên cứu các nguồn tài liệu đưa chúng ta tới chỗ kết luận rằng chúng đã hiện hữu trong thời gian trước đó rất lâu. Rất tiếc là các nghiên cứu lịch sử liên quan tới đề tài này khá hạn hẹp, và vì thế hiện nay thật khó mà nhận ra các đường nét thực thụ của việc phát triển này.
Xem ra trong các thế kỷ đầu của Kitô giáo, việc tôn sùng Đức Maria đã chỉ có trong lĩnh vực phụng vụ, sau đó nó cũng được diễn tả ra trong việc tôn kính các icon, tức các hình vẽ trên gỗ và các thánh tích. Hiện tượng các thánh tích này xem ra đã phát triển mạnh trong thời tập tự quân, và cũng là đề tài cần được đào sâu. Nếu một đàn người ta chứng kiến một niềm tin không có óc phê bình, đàn khác trong các thế kỷ này cũng không thiếu các tiếng nói có uy tín mạnh mẽ chống lại khuynh hướng này, điển hình như là Giuberto, viện phụ đăng viện Lausanne Sur Marne, qua đời năm 1124. Trong tác phẩm De Vigneribus Sanctorum, biên soạn giữa các năm 1115-1118, đăng viện phụ Giuberto chỉ trích các đăng sĩ thuộc đăng viện gần Saint-Médard di Soissons phạm tội khoe khoang giữ một thánh tích đặc biệt là một chiếc răng sữa của Chúa Kitô. Viện phụ Giuberto tố cáo sự sai lạc trong việc tôn kính các thánh và thánh tích của các ngài cũng như khai thác tính cả tin của dân chúng từ phía vài nhà thờ, nhằm gia tăng uy tín và trục lợi kinh tế. Viện phụ Giuberto cũng phản đối trên bình diện duy tư thần học sự hiện diện của một thánh tích của Chúa Kitô có nguy cơ gây hại cho sự hữu ích lễ nghi thánh thể, trước khi trực tiếp tấn công các tu sĩ của đăng viện nói trên về tội phạm thánh và việc quảng cáo của các vị này có nguy cơ làm cho tín hữu rơi vào lầm lạc không tin vào một sự phục sinh không hoàn toàn của Chúa Kitô và nghi ngờ niềm hy vọng của chính mình. Tác phẩm nói trên của viện phụ Giuberto đề cập tới các vấn đề của thế giới tinh thần và sự xa cách của nó với thế giới thể lý. Nói chung, nó là một nguồn tài liệu rất quý báu liên quan tới một hiện tượng tôn giáo thời Trung Cổ, và là một tác phẩm quan trọng trong các tác phẩm khác nhau của một trong các tác giả độc đáo khác nhau của thời Trung Cổ. Không kể tính cách đích thực của các thánh tích, các nhà thờ nơi cất giữ chúng và các hình ảnh được tôn kính tại đó làm nảy sinh ra việc di chuyển của các tín hữu. Trong tình hình hiện nay của các nghiên cứu, thật là cả một vấn đề xác định ưu tiên theo thứ tự thời gian của trung tâm hành hương này hay trung tâm hành hương kia. Cũng thật khó định vị trí các miền trong đó hiện tượng hành hương này được ghi nhận. Các tài liệu có được cho thấy đa số là ở miền đông bắc nước Pháp, nhưng sự thiếu vắng các nguồn tài liệu liên quan tới các miền khác không cho phép chúng ta đưa ra các kết luận chính xác.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.